Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi cho việc binh lính sử dụng điện thoại di động nên đã bị chúng pháo kích bằng tên lửa của Ukraine, mà phía Nga nói đã giết chết gần 90 binh sĩ.
Личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Chính quyền Myanmar trả tự do cho hơn 7.000 tù nhân được ân xá. Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo chấm dứt hiệp ước quân sự sau vụ xâm nhập của máy bay không người lái Triều Tiên. Chủ tịch Tập nói Trung Quốc sẵn sàng nối lại đàm phán về dầu khí với Philippines. Hầu hết các nước châu Âu ủng hộ xét nghiệm COVID cho hành khách đến từ Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Chính phủ quân sự Myanmar sẽ trả tự do cho hơn 7.000 tù nhân theo lệnh ngân xá để đánh dấu ngày độc lập của đất nước này, theo đài truyền hình nhà nước MRTV đưa tin hôm 4 tháng 1, khi người đứng đầu chính quyền ca ngợi một số quốc gia đã duy trì sự hỗ trợ cho nước ông. Quốc gia Đông Nam Á này đã phải đối mặt với sự cô lập quốc tế và các biện pháp trừng phạt do phương Tây dẫn đầu kể từ khi quân đội giành chính quyền từ chính phủ dân cử dân chủ do khôi nguyên Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào gần 2 năm trước. Thượng tướng Min Aung Hlaing nói trong bài phát biểu đánh dấu lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 75 của Myanmar tại một cuộc diễu hành ở thủ đô Naypyidaw với các công chức vẫy cờ, binh lính diễu hành, cùng với xe tăng và máy bay phản lực quân sự.
Tôi muốn nói lời cảm ơn tới một số quốc gia và khu vực cũng như các tổ chức và cá nhân đã hợp tác tích cực với chúng tôi. Giữa mọi áp lực, chỉ trích và tấn công, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Lào và Bangladesh. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau vì sự ổn định và phát triển biên giới.
Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội nắm quyền từ chính phủ của bà Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, giam giữ bà và các quan chức khác, đồng thời đáp trả các cuộc biểu tình và bất đồng chính kiến ủng hộ dân chủ bằng vũ lực tàn bạo, khiến hàng trăm nghìn người thất tán. Chính quyền thường phóng thích một số tù nhân để đánh dấu ngày Myanmar tuyên bố độc lập khỏi ách thống trị của Anh. Đài truyền hình MRTV cho biết đợt ân xá mới nhất không bao gồm những người bị kết tội giết người và hãm hiếp hoặc bị bỏ tù vì các tội liên quan đến chất nổ, những mối liên hệ bất hợp pháp, vũ khí, ma túy, quản lý thiên tai và tham nhũng. Hiện chưa rõ liệu có bất kỳ tù nhân chính trị nào sẽ được trả tự do hay không. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các quốc gia như Anh và Canada đã áp các lệnh trừng phạt đối với quân đội Myanmar và các cá nhân được cho là đã giúp đỡ chính quyền quân sự lên nắm quyền. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng trước thông qua nghị quyết đầu tiên về Myanmar sau 74 năm, yêu cầu chấm dứt bạo lực và chính quyền quân sự phải trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vì lý do chính trị. Trung Quốc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về dầu khí và quản lý các vấn đề hàng hải một cách thân thiện với Philippines, theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hôm 4 tháng 10, được phát sóng trên truyền hình nhà nước Trung Quốc. Phát biểu của ông Tập được đưa ra với người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos Jr. khi ông Marcos đang có chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh. Những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi dầu mỏ, khí đốt và cá với khoảng 3.000 tỷ đô la thương mại hàng hải qua lại hàng năm, từng là nguyên nhân gây căng thẳng giữa Bắc Kinh và một số nước Đông Nam Á, bao gồm cả Philippines. Philippines trước đó đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động xây dựng được báo cáo của Trung Quốc và tình trạng tràn ngập tàu cá của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi Philippines là một đồng minh quốc phòng của Hoa Kỳ, dưới thời nhà lãnh đạo tiền nhiệm Rodrigo Duterte, nước này đã gác lại vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông để đổi lấy đầu tư của Trung Quốc. Ông Tập nói với ông Marcos hôm 4 tháng 1 rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng thăm dò tài nguyên dầu khí ở các khu vực không có tranh chấp trên biển, hợp tác với Philippines về năng lượng mặt trời và gió, đồng thời tăng nhập khẩu các sản phẩm thủy sản. Ông Tập cũng hứa hẹn hợp tác rộng rãi từ hỗ trợ đầu tư của Trung Quốc và Philippines đến giúp cho nước láng giềng phát triển làng mạc và công nghệ nông nghiệp, giáo dục cơ bản, khí tượng, không gian và vaccine. Đáp lại những hứa hẹn của Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Philippines nói.
Hy vọng rằng với những vấn đề và thách thức mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt trong những năm tới, việc tăng cường quan hệ đối tác với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ giúp mối quan hệ đối tác này sẽ giữ cho chúng ta ổn định, giữ cho chúng ta hùng cường và giữ cho khu vực tiếp tục là động lực thúc đẩy phía sau nền kinh tế toàn cầu.
Chuyến thăm của ông Marcos diễn ra khi ông Tập mở cửa lại biên giới của Trung Quốc với thế giới sau 3 năm cô lập để phòng chống đại dịch COVID. Ông Tập đã chào ông Marcos mà không đeo khẩu trang khi cả hai tham dự buổi lễ chào đón tại Đại lễ đường Nhân dân, một tòa nhà lớn ở trung tâm thủ đô của Trung Quốc. Các quan chức y tế của Liên minh châu Âu đã họp tại Bruxelles vào ngày 4 tháng 1 để thảo luận về các hạn chế đi lại nhằm đối phó với tỷ lệ lây nhiễm COVID ở Trung Quốc, với hầu hết các quốc gia ủng hộ việc xét nghiệm trước khi khởi hành cho hành khách đến khối EU. Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu, ông Tim McPhee, nói trong một cuộc họp báo rằng ngoài việc xét nghiệm có mục tiêu còn bao gồm khuyến nghị đeo khẩu trang trên các chuyến bay từ Trung Quốc, giám sát nước thải đối với máy bay đến từ Trung Quốc, theo dõi bộ gen tại các sân bay và tăng cường giám sát và giải trình tự. Khối cũng sẽ khuyến nghị các nước châu Âu tăng cường cảnh giác trong việc xét nghiệm và tiêm chủng. Ý đã đặt hàng que ngoáy kháng nguyên COVID-19 và giải trình tự virus cho tất cả các khách du lịch từ Trung Quốc. Sân bay chính của Milan, Malpensa đã bắt đầu xét nghiệm hành khách đến từ Bắc Kinh và Thượng Hải. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã nêu quan ngại về tình hình COVID ở Trung Quốc khi đến thăm Lisbon của Bồ Đào Nha hôm 4 tháng 1.
Chúng ta phải hết sức chú trọng đến làn sóng COVID hiện tại từ Trung Quốc. Vì Trung Quốc hầu như không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, nên không chỉ cần sự hợp tác chặt chẽ của châu Âu, mà còn cả sự hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới WHO để minh bạch hoàn toàn về tình hình ở Trung Quốc hiện nay.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4 tháng 1 đã lên án cái mà họ gọi là các hành vi phân biệt đối xử khi nhiều quốc gia tuyên bố hạn chế hơn nữa vì COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc. Nhà chức trách trên khắp thế giới đang áp đặt hoặc xem xét hạn chế du khách đến từ Trung Quốc khi các ca nhiễm COVID-19 ở đó gia tăng. Sau khi nước này nới lỏng các quy tắc Zero COVID, Trung Quốc đã bác bỏ những lời chỉ trích về dữ liệu COVID của họ. Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc và Vương quốc Anh nằm trong số các quốc gia đã công bố các hạn chế. Nhật Bản ngày 4 tháng 1 cho biết sẽ tăng cường các biện pháp đối với du khách đến từ Trung Quốc, yêu cầu xét nghiệm COVID âm tính trước và khi đến nơi. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeol hôm 4 tháng 1 nói ông sẽ xem xét đình chỉ hiệp ước quân sự liên Triều năm 2018 nếu Triều Tiên vi phạm không phận một lần nữa. Theo văn phòng của ông cho biết, giữa bối cảnh căng thẳng vụ xâm nhập máy bay không người lái của Triều Tiên gần đây. Ông Jun đưa ra bình luận sau khi được thông báo về các biện pháp đối phó với máy bay không người lái của Triều Tiên xâm nhập vào Hàn Quốc vào tuần trước, kêu gọi xây dựng khả năng phản ứng áp đảo vượt mức tương xứng, theo lời thư ký báo chí của ông Kim Yoon-hee. Tổng thống Yoon đã ra lệnh điều chỉnh lại phản ứng của quân đội nước ông đối với các vật thể vi phạm không phận của Hàn Quốc ngay sau vụ xâm nhập của máy bay không người lái của Triều Tiên hồi tuần trước.
Việc máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận của chúng ta là một sự cố không thể chấp nhận được. Chúng ta nên để Triều Tiên biết rằng những hành động khiêu khích luôn phải nhận những hậu quả khắc nghiệt.
Ông Jun cũng đã chỉ thị cho Văn phòng An ninh Quốc gia xem xét đình chỉ hiệu lực của thỏa thuận quân sự nếu Triều Tiên thực hiện một hành động khiêu khích khác xâm chiếm lãnh thổ của Hàn Quốc. Thỏa thuận năm 2018 được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi chấm dứt mọi hành động thù địch, tạo vùng cấm bay quanh biên giới và gỡ bỏ bom mìn và các chốt bảo vệ trong khu phi quân sự được canh phòng nghiêm ngặt. Chính phủ không cho biết có bao nhiêu bom mìn và chốt đã bị dỡ bỏ, nêu lý do lo ngại về an ninh. Việc từ bỏ hiệp ước có thể đồng nghĩa với việc các đồn gác được đặt trở lại, các cuộc tập trận bắn đạn thật trong khu vực cấm bay trước đây và các chương trình phát sóng tuyên truyền xuyên biên giới. Tất cả điều này khiến Bình Nhưỡng phản ứng giận dữ vào thời điểm trước hiệp ước. Quan hệ liên Triều đã gặp nhiều thử thách trong nhiều thập niên, nhưng thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn kể từ khi ông Jun nhậm chức vào tháng 5 với cam kết sẽ có đường lối cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng. Bộ Quốc phòng Nga hôm 4 tháng 1 đổ lỗi cho việc binh lính sử dụng điện thoại di động nên đã bị trúng pháo kích bằng tên lửa của Ukraine, mà phía Nga nói đã giết chết 89 binh sĩ, nâng lên số người chết được báo cáo trước đó là 63 người. Vụ pháo kích đêm giao thừa là vụ tấn công giết chết nhiều binh sĩ Nga nhất mà Moscow thừa nhận kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, đã khiến các nhà phê bình Nga ủng hộ cho chiến tranh nổi giận và càng lớn tiếng hơn về điều mà họ nói là một chiến dịch nửa vời và bất tài ở Ukraine. Sự chỉ trích nhắm vào các chỉ huy quân sự hơn là vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, người không bình luận công khai gì về vụ tấn công, đã giáng một đòn mạnh hơn nữa sau những cuộc rút lui lớn trên chiến trường trong những tháng gần đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 4 quả rocket của Ukraine đã bắn trúng một doanh trại tạm của Nga tại một trường cao đẳng dạy nghề ở Makivka, thành phố song sinh của thủ phủ Donetsk mà Nga đang chiếm đóng ở miền đông Ukraine. Trung tướng Sergei Shevyukov của Bộ Chính trị Quân sự thuộc các lực lượng vũ trang Nga hôm 4 tháng 1 cho biết rằng mặc dù một cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng lý do chính của vụ tấn công là việc các quân nhân sử dụng điện thoại di động hàng loạt.
Nguyên nhân chính của những gì đã xảy ra là do các quân nhân bật và sử dụng, trái với lệnh cấm hiện hành, hàng loạt điện thoại di động trong khu vực tấn công mà vũ khí của kẻ thù có thể tiếp cận. Yếu tố này cho phép kẻ thù theo dõi và xác định tọa độ vị trí của các binh sĩ để tấn công bằng tên lửa.
Ông Semyon Pegov, một phóng viên chiến trường được ông Putin trao tặng huân chương anh dũng, viết trên Telegram rằng nói quân đội sử dụng điện thoại di động trông giống như một nỗ lực nhằm đổ lỗi hoàn toàn. Ông nói rằng có nhiều cách khác để Ukraine có thể phát hiện ra căn cứ của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công cụ thể của quân đội Ukraine, không đề cập đến vụ tấn công trong một bài phát biểu qua video hôm 3 tháng 1. Ukraine ban đầu cho biết hàng trăm người Nga đã thiệt mạng ở Makivka. Kể từ đó, phía Ukraine tránh đưa tin chi tiết vụ tấn công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.